Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn văn Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 3 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một vài tư tưởng nổi bật trong các bài suy niệm tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha Francisco và Giáo triều Roma. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại lòng tin tưởng nơi sự bảo trợ của Thánh cả Giuse. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về giáo huấn xã hội là gì. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến 10 giám mục thuộc các nước Bắc Phi sáng hôm qua, mùng 2 tháng 3, Đức Thánh Cha nhiệt liệt khích lệ các giáo hội địa phương tăng cường đối thoại liên tôn và các hoạt động bác ái. Các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Bắc Phi gọi tắt là Cerna về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Giáo hội Công giáo tại bốn nước ở miền Bắc Phi châu chỉ là một đoàn chiên rất bé nhỏ, toàn là người nước ngoài, giữa đại đa số dân theo Hồi giáo. Trong bài huấn dụ trao cho các giám mục tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng đối thoại liên tôn là một phần quan trọng trong đời sống các giáo phận của anh em. Cả trong lĩnh vực này, Đức Bác Ái với tinh thần sáng tạo biết mở ra vô số những con đường để mang tinh thần của tin mừng vào trong các nền văn hóa và các môi trường xã hội rất khác nhau. Anh em biết rõ sự ngộ nhận nhau là nguồn mạch gây ra bao nhiêu hiểu lầm và nhiều khi đưa đến những xung đột. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 trong tông huấn Africemunus, các nghĩa vụ của Phi Châu, rằng nếu tất cả chúng ta, những người tin nơi Thiên Chúa, ước muốn phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình, chúng ta phải cùng nhau hoạt động để bài trừ mọi hình thức kỳ thị, bất bao dung, tôn giáo cực đoan. Liều thuốc hữu hiệu nhất chống lại mọi hình thức bạo lực chính là giáo dục về sự khám phá và chấp nhận sự khác biệt như một sự phong phú và mang lại nhiều thành quả. Vì thế, điều quan trọng là trong các giáo phận của anh em, các linh mục, nữ tu và giáo dân được huấn luyện về lĩnh vực này. Đức Thánh Cha ca ngợi giáo hội tại các nước Bắc Phi, mặc dù nghèo về nhân sự và phương tiện, nhưng vẫn muốn phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt ai. Ngài nói, với những phương tiện nhiều khi ít ỏi, anh em biểu lộ tình thương của Chúa Kitô và giáo hội cho những người nghèo khổ nhất, các bệnh nhân, người già, phụ nữ trong hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu, hoặc các tù nhân. Tôi nồng nhiệt cảm ơn anh em vì đã giúp đỡ nhiều người di dân gốc Phi Châu tìm kiếm nơi các đất nước anh em một nơi chuyển tiếp hoặc là sự đón tiếp.
Đứng đầu danh sách giáo hội tại bốn nước Bắc Phi là Algeria, rộng gần 2.400.000 cây số vuông với 37.500.000 dân. Trong số này chỉ có 9.000 tín hữu Công giáo, gồm bốn giáo phận hợp thành một giáo tỉnh Algeria. Tiếp đến là Libya, rộng 1.700.000 cây số vuông nhưng chỉ có 6.500.000 dân cư. Trong số này hiện nay chỉ còn lại từ 2.000 đến 3.000 tín hữu Công giáo, hợp thành hai giáo phận đại diện tông tòa Tripoli và Benghazi. Dưới thời nhà độc tài Gaddafi, tại đây có 150.000 tín hữu, hầu hết là các công nhân di dân. Trong buổi gặp gỡ hôm qua, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn hai vị giám mục và một vài linh mục nhất quyết ở lại nước này, mặc dù tình hình khó khăn và đầy nguy hiểm. Thứ ba là Vương quốc Maroc, rộng 460.000 cây số vuông với 32.500.000 dân cư, trong số này có khoảng 30.000 tín hữu Công giáo, tất cả là người ngoại quốc, hợp thành hai tổng giáo phận Rabat và Tangeri. Sau cùng là nước Tunisia, rộng 163.000 cây số vuông với 9.000.000 dân cư, trong đó có 25.000 tín hữu Công giáo, hợp thành một giáo phận là Tunis. trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức cha Vincent Landet, Tổng giám mục giáo phận Rabat, Maroc, Chủ tịch Hội đồng giám mục Bắc Phi cho biết, thách đố chính của giáo hội Công giáo tại miền này là đối thoại với Hồi giáo. Ngài nói, chúng tôi sống yên hàng và thanh thản với người Hồi giáo tại Maroc, Algeria và Tunisia. Tuy nhiên, tình hình tại Libya thật là bi thảm sau những biến cố gần đây. Hầu hết các tín hữu Kitô như người Philippines hoặc Trung Đông đã phải ra đi. Tại thủ đô Tripoli chỉ còn lại đức cha Martinelli và một nhóm nhỏ người Philippines. Toàn nước Libya chỉ còn lại 4-5 linh mục.
Sarajevo, ủy ban chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha Francisco tại Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, vào ngày thứ Bảy mùng 6 tháng 6 tới đây đã được thành lập hồi cuối tháng 2 vừa qua. Ủy ban do Đức Hồng Y Vinko Pulis, Tổng giám mục Sarajevo sở tại làm chủ tịch, và gồm hai giám mục giáo phận Banja Luka và Mosta, cũng như nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân, dấn thân trong các lĩnh vực khác nhau như mục vụ, huấn giáo, phụng vụ và truyền thông. Hiện nay, Ủy ban đang nghiên cứu việc chọn lựa địa điểm, đặc biệt là nơi Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ, thiết lập văn phòng, báo chí, v.v. Đức ông Ivo Tomasevich, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bosnia cho biết, Đức Thánh Cha đến để mang một sứ điệp hòa giải và hòa bình, không những cho Bosnia, nhưng còn cho toàn vùng Ban Căng và Âu Châu nữa. Cuộc viếng thăm này cũng là một cơ hội để tái đẩy mạnh cuộc đối thoại liên tôn và liên chủng tộc. Các tín hữu Công giáo Bosnia cũng chờ đợi nơi Đức Thánh Cha một sứ điệp cho người trẻ. Nhiều người phải di cư đi nơi khác vì họ không thấy viễn tượng tương lai ở địa phương. Thành phố Sarajevo, nơi Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm, có khoảng 370.000 dân cư, chỉ cách Roma một giờ bay và là thủ đô của nước Bosnia-Herzegovina, rộng hơn 51.000 cây số vuông với 3.700.000 dân cư, đông nhất là người Hồi giáo 43%, tiếp đến là các tín hữu chính thống Serbi gần 30%, sau cùng là các tín hữu Công giáo 18% gốc người Croat. Chiến tranh giữa ba nhóm dân này đã diễn ra trong 4 năm, từ 1991 đến 1995.
Dublin, Giáo hội Công giáo Ireland đã tổ chức một hội nghị đầu tiên về vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên, tiến hành hôm 27 và 28 tháng 2 vừa qua tại Athlone, Ireland. Hội nghị do Ủy ban Toàn quốc bảo vệ trẻ em trong Giáo hội Công giáo Ireland tổ chức. Cơ quan này do Hội đồng Giám mục Ireland tổ chức để chống lại hiện tượng một số thành phần của giáo hội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong buổi khai mạc hội nghị chiều ngày 27 tháng 2, Đức Tổng Giám mục Eamon Martin của giáo phận Armagh, giáo chủ Công giáo toàn đảo Ireland, đã nêu rõ hai ưu tiên cần thực hiện, đó là không quên quá khứ và chia sẻ trách nhiệm. Ngài nói, chúng ta không được quên gia sản những vụ phản bội, chấn thương và tủi nhục do những vụ lạm dụng để lại, vì chúng tàn phá cuộc sống của các trẻ em, để lại những dấu tích không thể xóa nhòa. Giáo hội phải làm tất cả những gì có thể để những hành động kinh khủng ấy không bao giờ xảy ra nữa. Đức Tổng giám mục Martin cũng nhấn mạnh rằng việc bảo vệ trẻ vị thành niên là một trách nhiệm chung trong giáo hội, chứ không phải là một gánh nặng hoặc một chướng ngại cho việc mục vụ. Đúng hơn, nó là thành phần nội tại và thiết yếu của sứ mạng giáo hội, nghĩa là mang tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người. Đức Giáo chủ Công giáo Ireland cũng cổ võ quan hệ chuyên nghiệp giữa giáo hội, cảnh sát và các cơ quan trong lĩnh vực này để luôn giữ thái độ cảnh giác đối với tệ nạn lạm dụng. Trong ý hướng đó, tất cả các giáo phận và dòng tu ở Ireland cần nghiêm chỉnh thi hành đường hướng chỉ đạo của giáo hội về những vụ lạm dụng, thực thi đúng đắn việc đào tạo linh mục, tu sĩ và giáo dân chống lại nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
New Delhi, tại Ấn Độ lại xảy ra những vụ bạo lực chống các cơ cấu và cộng đoàn Kitô. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 28 tháng 2 vừa qua cho biết, một vụ phá phách thánh đường đã xảy ra tại thành phố Goa ở miền Tây Ấn Độ. Những kẻ lạ mặt đã đập phá tượng Đức Mẹ ở nhà thờ giáo xứ trong một làng ở địa phương. tại bang Kerala ở miền Tây Nam Ấn, một nghĩa trang công giáo ở huyện Panathamthitta đã bị phá hoại, các bia mộ bị đập phá trong hai ngày liền, tường nghĩa trang cũng bị bôi vẽ. Tại thành phố Mangalore, bang Karnataka ở miền Trung Ấn, một phòng cầu nguyện của công giáo ở ngoại ô đã bị ném đá làm vỡ các cửa kính. Theo các tín hữu Kitô địa phương, một số thành phần phản xã hội đang tìm cách tạo nên tình trạng bất an và kinh hoàng trong xã hội. Diễn đàn các tổ chức Kitô giáo nhắc lại rằng những vụ tấn công và phá hoại các cơ sở Kitô ở Ấn Độ gây lo âu và chính quyền có nghĩa vụ phải bắt ra những kẻ bạo hành, bảo đảm an ninh và hòa hợp trong xã hội, bảo vệ quốc gia pháp quyền và tự do tôn giáo. Riêng tại bang Orissa, cộng đồng Kitô tỏ ra lo âu vì đảng Ấn giáo cực đoan VHP tuyên bố mừng kỷ niệm thành lập đảng này tại huyện Kandamal là nơi đã diễn ra các vụ bạo động, bố ráp và tấn công các tín hữu Kitô trong những năm 2007 và 2008. Cộng đồng Kitô lo sợ sẽ diễn ra những vụ bạo động chống Kitô giáo tại huyện Kandamal và các vùng lân cận.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một vài tư tưởng nổi bật trong các bài suy niệm tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha Francisco và Giáo triều Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, trong tuần qua từ chiều Chủ nhật 22 đến sáng thứ Sáu 27 tháng 2, Đức Thánh Cha và các Hồng Y Giám mục tại Tòa Thánh đã tĩnh tâm mùa chay giống như năm ngoái tại trung tâm Nhà Thầy Chí Thánh của Tu đoàn Thánh Phaolô ở Ariccia, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng Nam. Trong tuần tĩnh tâm, mỗi ngày có kinh sáng lúc 7 giờ rưỡi, tiếp đến là bài suy niệm thứ nhất lúc 9 giờ rưỡi, rồi thánh lễ đồng tế. Ban chiều lúc 6 giờ có bài suy niệm thứ hai, tiếp đến là chầu thánh thể và kinh chiều. Tuần tĩnh tâm có chủ đề là Tôi tớ và các ngôn sứ của Thiên Chúa hàng sống. Vị giảng tĩnh tâm là cha Bruno Secondin dòng Cát Minh, nguyên là giáo sư tu đức thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma và hiện là cố vấn tại Bộ các dòng tu. Cha là tác giả của hàng chục cuốn sách tu đức và một bộ sách về việc cầu nguyện với Kinh Thánh. Các bài suy niệm của cha phân tích cuộc sống và hành động của ngôn sứ Elia và rút ra những hệ luận mục vụ. Ngôn sứ Elia sống vào thế kỷ thứ 9 trước Chúa Kitô, là ngôn sứ lớn nhất trong Cựu Ước và là vị nhiệt thành bảo vệ lòng trung thành với Thiên Chúa chống lại các thần tượng. Ngài bị nhà cầm quyền thời ấy bách hại nên phải chạy trốn vào hoang địa. Trong hành trình này, có lúc nản chí quá, ngôn sứ ao ước được chết. Nhưng Elia được nuôi sống bằng bánh và nước một cách huyền nhiệm và tìm lại sinh lực để tiếp tục bước đi trong 40 đêm ngày để tới núi Horeb, núi của Chúa. Trên đó, Ngài tỏ mình cho ngôn sứ không phải như cuồng phong, nhưng như một làn gió nhẹ. Thế là trong sự yếu nhược của mình, ngôn sứ đạt được một cảm nghiệm thực sự về Thiên Chúa. Theo cha Secondin, hành trình của ngôn sứ Elia phản ánh đức tin chân chính. Đề tài các bài suy niệm làm nổi bật sự cần thiết phải trở về căn cội, có can đảm phủ nhận thái độ mơ hồ, tiến từ những thần tượng hư vô đến lòng đạo đức chân thật, từ sự trốn chạy đến sự lữ hành. Trong hành trình ấy có sự vượt thắng lo âu để tiến về sự sống, nhưng cũng cần để Thiên Chúa làm cho ngạc nhiên, vì Chúa là làn gió nhẹ, một giọng nói thì thầm nhẹ nhàng, khác với điều chúng ta tưởng tượng. Khi nói về cuộc gặp gỡ của ngôn sứ Elia với bà quá ở Sarepta, cha Secondin nhắc nhớ rằng, những người nghèo loan báo tin mừng cho chúng ta. Vì vậy, cha Secondin cũng trình bày các tín hữu Kitô như những chứng nhân về sự công chính, tình liên đới và là những người loan báo tình huynh đệ. Mỗi ngày, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh đều đăng một bài tóm lược những suy niệm của cha Secondin. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số ý tưởng nổi bật trong các bài của vị giảng tĩnh tâm.
Trước tiên, cha Secondi nhấn mạnh rằng hành trình hoán cải mùa chay đòi các Kitô hữu tái khám phá sự thật sâu xa nhất về chính mình, loại bỏ những mặt nạ và can đảm sống sự thật. Cha Secondi đã rút ra từ cuộc đời của ngôn sứ Elia những ý tưởng để mời gọi các tham dự viên suy tư xem con tim của mình thực sự thuộc về Chúa hay chỉ cậy dựa vào những cử chỉ bên ngoài. Vị giảng tĩnh tâm mời gọi các tham dự viên hãy đặt mình vào trường dạy từ bi và giống như Elia hãy sống trong khu vực ngoại ô. Ngôn sứ Elia đã tiến vào trung tâm quyền lực, nhưng phần lớn các hoạt động của ngài diễn ra tại những khu vực ngoại ô và những biên cương về địa lý và cuộc sống. Elia đến từ khu ngoại ô với lòng đạo đức truyền thống, nhưng ngài phẫn nộ vì sự sa đọa của Israel về tôn giáo và xã hội, đánh mất căn tính của mình và lâm vào tình trạng hỗn độn về luân lý và đạo đức. Tình trạng đến từ những chế độ mới về xã hội và kinh tế và cả từ các thần tượng mới đã làm cho dân Chúa ngỡ ngàng, hoang mang. Mặc dù giận, nhưng ngôn sứ Elia đã nghe lời Thiên Chúa và đã rời Israel để đi vào nơi cô tịch trên núi Horeb. Thiên Chúa yêu cầu Elia hãy từ bỏ chính mình, đứng sang một bên, học vâng phục và hãy để mọi việc cho Chúa. Trong thời kỳ ấy, ngôn sứ Elia đã thanh tẩy bản thân và học cách tín nhiệm nơi Chúa, không đi trước những gì sẽ xảy ra và không tìm kiếm thành quả ngay lập tức. Elia cũng đau khổ vì lâm vào tình trạng xuống tinh thần, một hiện tượng không hiếm hoi, kể cả trong đời sống linh mục. Elia dạy rằng tình yêu Thiên Chúa phải là trung tâm cuộc sống. Thế rồi Thiên Chúa gọi Elia ra khỏi nơi ẩn náu cô tịch để đối diện với vua Achab và hoán cải dân Israel. Cũng vậy, các tín hữu Kitô được mời gọi hãy đi ra công khai để giải thoát mình khỏi mọi mơ hồ và can đảm sống đời sống Kitô chân chính. Cuộc đối đầu của Elia với vua Achab là một sự khiêu khích đối với những người ở trong giáo hội, với những tính toán liên tục trì hoãn, trở thành nạn nhân của lời nói và ngoại giao.
Giống như thời Elia, nhiều người ngày nay cũng là những khán giả nhát sợ trước cuộc sống. Nhiều tu sĩ nam nữ bị thu hút vì những dự án lớn lao, coi trọng vinh dự hơn là người nghèo. Cũng như dân chúng thời ngôn sứ Elia bị thu hút vì những lễ nghi đạo đức ngoạn mục, đức tin ngày nay cũng được đo lường bằng những thống kê, và đôi khi người ta không rõ những đại hội nào đó là một biến cố hay là đức tin chân thực. Cha Secondi cũng kêu gọi suy tư xem các vị lãnh đạo giáo hội có đưa các tín hữu can dự vào sứ mạng của giáo hội hay là giữ họ trong những vòng nội bộ của hội thánh. Cha cũng nhận xét rằng một số vấn đề tế nhị trong giáo hội gây ra nhiều đau khổ, như nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Cha nói, chúng ta không nên che đậy những gương mù của mình, điều quan trọng là nạn nhân của những vụ bất công phải được chữa lành nhờ thái độ khiêm tốn nhận lỗi của chúng ta. Suy tư về những hành vi bạo lực của ngôn sứ Elia, cha Secondi nói, giáo hội cũng phải nhìn nhận bạo lực trong quá khứ, thậm chí trong giáo hội đã có những vụ thiêu sinh giết người. Ngày nay, bạo lực có thể xảy ra bằng những cách khác, đôi khi bằng bàn phím của máy vi tính. Bàn phím này cũng giết người hơn cả gươm giáo. Dân chúng phải thanh tẩy khỏi những thái độ và thần tượng như kiêu hãnh, tham vọng, văn hóa và sự nghiệp, khiến họ không có quan hệ chân thực với Thiên Chúa. Giống như ngôn sứ Elia, các vị mục tử cũng phải tìm cách thức tỉnh dân để họ nhận ra và tìm đến Thiên Chúa, thức tỉnh bằng những phương pháp khôn ngoan với sức mạnh của các biểu tượng và luôn luôn nhớ rằng Thiên Chúa là vòng tay từ bi ôm ấp.
Cha Secondi đặc biệt bình giải về cuộc gặp gỡ của ngôn sứ Elia với bà quá nghèo ở Sarepta. Tuy bà chỉ còn một nắm bột trong bình và một chút dầu trong lọ, bà vẫn đón tiếp ngôn sứ. Sự kiện này cũng trở thành cơ hội thuận tiện để tăng trưởng nội tâm cho ngôn sứ. Cha Secondi nhận xét rằng Elia vốn là một người cục mịch và nói sẵn. Chính các giáo phụ khi chú giải về đoạn kinh thánh này cũng nhận xét rằng Thiên Chúa tìm cách điều chỉnh Elia để ông trở nên dịu dàng hơn. Vì thế Chúa gửi ông đến Sarepta để nhận bài học đầu tiên từ người phụ nữ. Bà quá tại đây đã đương đầu với cảnh nghèo và viễn tượng cái chết một cách bình thản. Thoạt đầu với phép lạ làm cho lương thực không bị cạn, ngôn sứ xuất hiện dưới bộ áo quyền lực, quyền năng làm phép lạ. Nhưng rồi cái chết của con trai bà quá buộc ông phải có một thái độ khác. Elia cảm thấy bất lực và chỉ còn có thể khẩn cầu Chúa, tiến thác vào Chúa trong tình trạng trơ trọi của mình, nhìn nhận mình chỉ có quyền kêu gọi sự nghi ngờ và khẩn cầu. Khi ấy, đứng trước những cử chỉ dịu dàng và chấp nhận yếu đuối của Elia, bà quá nhận ra một khuôn mặt khác của Thiên Chúa từ bi thương xót. Cha Secondi nói, đó là một câu chuyện gợi cho chúng ta những câu hỏi về đời riêng của mỗi người. Chúng ta có khả năng gặp gỡ người nghèo để đi tới chỗ gặp gỡ chân lý hay không? Hay là chúng ta sợ mất mặt? Đứng trước tình trạng đau khổ chúng ta sai nhà giáo luật tới, chúng ta dùng gậy, hay là chúng ta dùng vòng tay mở rộng đón chào?
Trong bài suy niệm sáng thứ Năm 26 tháng 2, cha Secondi nói về đề tài công lý. Đây là một vấn đề chủ yếu, vì sự dấn thân cho công lý là điều thuộc về ơn gọi theo Chúa Kitô của chúng ta. Bởi lẽ, người nghèo là những người ưu tiên của tin mừng. Cha khai triển một giai thoại khác trong cuộc đời ngôn sứ Elia như được thuật trong sách Tác Vua quyển thứ nhất. Vua Acab muốn chiếm vườn nho của ông Naboth khiêm hạ, nhưng ông này nhất định không chịu nhường gia sản đã nhận từ cha ông. Hoàng hậu Jezabel đã bày kế giết Naboth để chiếm vườn nho. Câu chuyện dài này cho thấy rõ tâm lý các nhân vật. Acab bất mãn, Jezabel quyền lực vô lương tâm, Naboth đạo đức. Những đại diện của dân không có lương tâm và chiều theo những động lực thuộc loại mafia. Những khía cạnh đó có thể vạch trần bao nhiêu khía cạnh trong cuộc đời chúng ta. Từ đó, cha Secondi nói, bao nhiêu lần các yếu tố thánh thiêng được dùng như bình phong che đậy những mưu mô gian ác. Có những bạo lực người ta thực hiện nhân danh Thiên Chúa, và cả nơi các tín hữu Kitô cũng có như vậy. Lương tâm họ ngủ yên. Nhắc đến bạo lực đang xảy ra ở Phi Châu và Trung Đông, cha Secondi đặt câu hỏi, lương tâm người Âu Châu không có gì để tự trách mình hay sao? Kinh Thánh đang mạnh mẽ nhắc nhở chúng ta cần phải đứng về phía tất cả những người như ông Naboth trên trái đất này, bảo vệ các quyền của họ, tiếp đón các nạn nhân, thúc giục lương tâm con người, thăng tiến những cơ cấu, vì trái đất này là của Thiên Chúa. Là món quà cho tất cả mọi người, chứ không phải cho sở thích hay thay đổi của vài người. Cha Secondin cũng đề nghị một đường lối sư phạm bằng những cử chỉ bé nhỏ, nghĩa là bắt đầu từ chính chúng ta, hoán cải lối sống, diệt lại cách thức tiêu thụ, bao nhiêu phung phí lương thực, cần minh bạch trong hành động, chu toàn nghĩa vụ trong sự liêm chính, lương thiện, không thực thi uy quyền như quyền lực, và như một nguồn mạch các đặc ân.
Vừa rồi là một vài tư tưởng nổi bật trong các bài suy niệm tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha Francisco và Giáo triều Roma. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại lòng tin tưởng nơi sự bảo trợ của Thánh cả Giuse.
Nữ chân phước Maria Caterina Troiani, tục danh là Costanza, chào đời ngày 19 tháng Giêng năm 1813 tại làng Giuliano di Roma thuộc tỉnh Frosinone ở miền trung nước Ý trong một gia đình công giáo đạo đức khá giả. Mồ côi mẹ năm lên 6 tuổi, Costanza được gửi vào viện do các nữ đan sĩ bác ái thánh nữ Chiara thành Ferentino trông coi. Tại đây, chín mùi ơn gọi tu dòng, Costanza xin trở thành nữ đan sĩ và tuyên khấn lần đầu ngày 16 tháng 12 năm 1830 với tên dòng là Maria Caterina Rosa Viterbo. Sau đó, chị Maria Caterina được chỉ định làm thư ký của đan viện. Và từ năm 1842 đến năm 1858, chị làm phụ tá cho viện mẫu Maria Aloisa Castelli. năm 1859 cùng với mẹ bề trên Castelli và ba nữ tu khác, chị Maria Caterina lên đường sang Cairo, thủ đô Ai Cập, để mở một đan viện mới. Chỉ một thời gian ngắn sau khi đến nơi, mẹ Castelli lâm trọng bệnh. Thế là mọi trách nhiệm đổ trên vai chị Maria Caterina. Với sự trợ giúp của đức cha Vujicic, đại diện tông tòa, chị viết quy luật mới cho hội dòng. Năm 1863, chị Maria Caterina được bầu làm bề trên, và năm 1868, hội dòng được tòa thánh chấp thuận với tên gọi là Trợ sĩ Phan Sinh Cairo. Kể từ năm 1950, hội dòng đổi tên thành Nữ Thừa Sai Phan Sinh Khiết Tâm Đức Mẹ Maria. Trong thời gian chị Maria Caterina làm bề trên, hội dòng đã mở thêm 7 nhà mới tại Ai Cập với mục đích chăm sóc và giáo dục các trẻ nữ bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Chị làm bề trên tổng quyền của hội dòng cho đến khi qua đời ngày 6 tháng 5 năm 1887, hưởng thọ 74 tuổi. Chị được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong chân phước ngày 14 tháng 4 năm 1985. Điểm nổi bật trong cuộc đời nữ chân phước Maria Caterina Troiani là lòng kính mến và tin tưởng vô bờ nơi sự bảo trợ của Thánh cả Giuse. Chị hoàn toàn tín thác nơi sự trợ giúp của Thánh cả Giuse. Chị luôn luôn khuyến khích các nữ tu hãy sùng kính Thánh cả Giuse. Chị âu yếm gọi Thánh cả là vị giám đốc ngân khố của con, bởi vì chị phó thác cho Thánh cả Giuse tất cả mọi nhu cầu, mọi phát triển của hội dòng trên cả hai bình diện vật chất và thiêng liêng. Ngày 24 tháng 6 năm ấy, thủ đô Cairo bị một trận động đất kinh hoàng làm rúng động, gieo chết chóc và tàn phá dinh thự, nhà cửa. Trong cơn hỗn loạn, các nữ tu trông thấy các bức tường của ngôi nhà mở ra. Mọi người hốt hoảng tìm đường chạy trốn. Trong cơn kinh hoàng, chỉ duy nhất mẹ bề trên Maria Caterina Troiani vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh. Mẹ vội vàng chạy đi lấy các ảnh vảy Thánh cả Giuse và đặt vào giữa các lằn nứt của các bức tường và nói lớn tiếng với trọn lòng tin tưởng phó thác rằng, Thánh cả Giuse biết rõ nơi đây có các con cái sống dưới sự bảo trợ của người. Khi các nhân viên chính quyền đến tận nơi để xem xét và lượng định các thiệt hại do trận động đất gây ra, họ kinh ngạc khi thấy các bức tường bị nứt tự khép lại với các ảnh vảy Thánh cả Giuse. Phép lạ minh chứng Thánh cả Giuse mau mắn đáp lại lòng phó thác của mẹ Maria Caterina Troiani đã tin tưởng nơi sự bảo trợ của ngài. Đọc kinh của Đức Thánh Cha Leon 13 cầu cùng Thánh cả Giuse. Lạy Thánh cả Giuse, bị đè bẹp dưới các thử thách cam go, chúng con vội chạy đến cùng ngài với trọn lòng tin tưởng để nhận được sự bảo trợ của ngài cùng với sự bảo trợ của hiền thê chí thánh của ngài. Nhân vì mối liên hệ thánh thiêng bác ái nối kết ngài với Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm Mẹ Thiên Chúa, và nhân vì tình phụ tử ngài dành cho Hải Nhi Giê-xu, chúng con khẩn cầu ngài khoan dung, đoái nhìn đến chúng con là gia sản quý báu mà Đức Chúa Giê-xu đã đổ máu ra cứu chuộc, và xin ngài cứu giúp chúng con trong cơn gian nan khốn khó. Ôi vị canh giữ hiền đức của Thánh Gia, xin ngài che chở các con cái đã được Đức Chúa Giê-xu Kitô cứu chuộc. Lạy Cha chí ái, xin Cha đẩy xa chúng con tai họa của lầm lạc và của tật xấu đang làm băng hoại thế giới chúng con. Ôi lạy Cha, vị bảo trợ quyền năng của chúng con trên thiên quốc, xin Cha đoái thương trợ giúp chúng con trong cuộc chiến chống lại tên ác thần là quyền lực tăm tối, giống như ngày xưa Cha đã bảo vệ mạng sống, cứu cho Hải Nhi Giê-xu thoát chết, thì nay cũng xin Cha bênh vực hội thánh của Thiên Chúa đang bị tấn công bởi sức thâm hiểm của kẻ thù và của mọi nghịch cảnh. Xin Cha ôm trọn mỗi người chúng con vào trong vòng tay che chở của Cha, hầu cho nhờ gương sáng và sự cứu giúp của Cha, chúng con có thể sống cuộc đời Kitô hữu chân chính, được chết lành và được vui hưởng mọi phúc lành thiên quốc. Ước gì được như vậy. Amen. Lạy Thánh cả Giuse, đấng bảo trợ thầm lặng của Đức Chúa Giê-xu và Đức Mẹ Maria, xin cho chúng con được sống và được chết như ngài. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về giáo huấn xã hội là gì.
Kính thưa quý vị thính giả, từ tuần trước chúng tôi đã bắt đầu một loạt bài mới mang tựa đề Đem tin mừng vào các thực tại trần thế, còn gọi là giáo huấn của giáo hội về những vấn đề xã hội, hay nói tắt giáo huấn xã hội. Sau khi đã giải thích qua vấn đề từ ngữ, hôm nay chúng tôi muốn trả lời vắn tắt một vài câu hỏi sẽ được khai triển trong tất cả phần tổng quát. Giáo huấn xã hội là gì? Đâu là bản chất, đối tượng và mục tiêu của nó? Giáo huấn xã hội dành cho ai? Phương pháp làm việc như thế nào? Vài khái niệm tổng quát. Giáo huấn xã hội là gì? Trước khi trả lời câu hỏi giáo huấn xã hội là gì, thiết tưởng nên bắt đầu bằng những câu trả lời giáo huấn xã hội không phải là gì, để tránh những ngộ nhận hoặc ảo vọng. Giáo huấn xã hội không phải là một tuyên ngôn chính trị, một cương lĩnh để xây dựng một chế độ hoặc chính sách phù hợp với đạo Công giáo. Giáo huấn xã hội không phải là một học thuyết chính trị hoặc học thuyết kinh tế được đề ra như là một đường lối thứ ba đứng giữa hai khối tư bản và xã hội. Giáo huấn xã hội không phải là cẩm nang cung cấp những kỹ năng cho các tín hữu sử dụng trong các hoạt động xã hội, kinh tế, thương mại, chính trị, ngõ hầu đạt được kết quả tối ưu. Những cách không vừa rồi nhằm đánh tan những hiểu lầm thường gặp ở ngoài xã hội và đôi khi ngay cả trong xã hội. Còn những cách không tiếp sau đây là những ngộ nhận thường gặp ở nơi các tín hữu Công giáo. Giáo huấn xã hội chỉ liên quan tới những ai dấn thân vào chính trị. Không phải thế. Giáo huấn xã hội bao trùm tất cả các mối tương quan của con người với tha nhân, bắt đầu từ gia đình, hàng xóm, cho tới những tương quan cho các dân tộc và với vũ trụ. Giáo huấn xã hội chỉ là những lời khuyên răng về cách cư xử sao cho tốt đạo đẹp đời. Không phải thế. Giáo huấn xã hội không chỉ là những lời khuyên ngân sốt sắng, mà còn vạch cho thấy những nghĩa vụ của người tín hữu muốn sống trọn tin mừng. Giáo huấn xã hội gồm những đạo lý mà ta cần phải học tập để quán triệt lập trường của giáo hội. Không phải thế. Giáo huấn xã hội không chỉ gồm những học thuyết cần phải biết, mà còn đòi hỏi phải mang ra áp dụng trong đời sống hàng ngày nữa. Giáo huấn xã hội là những tuyên ngôn về lập trường của giáo hội trước những hoàn cảnh mới của xã hội Âu Mỹ hồi thế kỷ 19-20. Không hẳn thế. Mặc dù phần lớn những thông điệp xã hội được viết ra trong thế kỷ 20, nhưng mà giáo huấn xã hội bắt nguồn từ những đạo lý của Tân Ước và truyền thống lâu đời của Hội Thánh và tiếp tục được cập nhật cho những tình huống mới. Những cái không phải vừa rồi đưa chúng ta dần dần tới việc xác định bản chất của giáo huấn xã hội. Đề tài này được trình bày trong sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo từ số 2419 tới số 2423. Chúng tôi xin đọc nguyên văn. Số 2419. Mặc khải Kitô giáo đưa chúng ta đến sự hiểu biết sâu xa hơn về những luật lệ của đời sống xã hội. Hội Thánh đón nhận từ tin mừng mặc khải trọn vẹn về con người. Khi chú toàn sứ vụ loan báo tin mừng, Hội Thánh nhân dân Đức Kitô chứng tỏ cho con người biết phẩm giá riêng của họ và ơn gọi riêng của họ đến sự hiệp thông các nhân vị. Hội Thánh dạy cho con người biết các đòi hỏi của công lý và hòa bình theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Số 2420. Giáo hội đưa ra phán đoán luân lý trong lĩnh vực kinh tế và xã hội khi các quyền căn bản của con người hoặc ơn cứu độ các linh hồn đòi hỏi việc đó. Trên bình diện luân lý, Hội Thánh hành động do sứ vụ khác với sứ vụ của chính quyền. Hội Thánh quan tâm đến các khía cạnh trần thế của công ích vì lý do chúng quy hướng về sự thiện tối thượng là mục đích tối hậu của chúng ta. Hội Thánh cố gắng thôi thúc những thái độ đúng đắn liên quan đến của cả trần thế và trong các tương quan kinh tế xã hội. Số 2421. Giáo huấn xã hội của Hội Thánh được triển khai vào thế kỷ thứ 19 khi tin mừng tiếp xúc với xã hội kỹ nghệ cơ khí hiện đại với những cơ cấu mới của nó để sản xuất các sản phẩm tiêu thụ, với quan điểm mới của nó về xã hội, về quốc gia và quyền bính, với các hình thức mới của nó về lao động và quyền sở hữu. Sự triển khai giáo huấn của hội thánh về vấn đề kinh tế và xã hội chứng tỏ giá trị trường tồn của giáo huấn hội thánh, đồng thời cho thấy ý nghĩa đích thực của truyền thống luôn sống động và tích cực của hội thánh. Số 2422. Giáo huấn xã hội của hội thánh là tập hợp các giáo huấn được nối kết với nhau theo như đã được hội thánh giải thích về các biến cố xảy ra trong lòng lịch sử dưới ánh sáng của toàn thể lời đã được Chúa Giêsu Kitô mặc khải với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Giáo huấn này sẽ được những người thành tâm thiện trí đón nhận hơn khi nó gây cảm hứng nhiều hơn cho các hành động của các tín hữu. Sau cùng, số 2423. Giáo huấn xã hội của hội thánh đề ra những nguyên tắc để suy tư, quy định những tiêu chuẩn để phán đoán và trình bày những kế hoạch để hành động. Như vậy, chúng ta có thể tóm được căn cước của giáo huấn xã hội của hội giáo hội vào vài điểm sau đây. Về nội dung, giáo huấn xã hội là tổng hợp những giáo huấn được nối kết với nhau mà giáo hội đưa ra về các vấn đề xã hội, bao gồm một lĩnh vực rất rộng: phẩm giá con người, giá trị sự sống, sự bình đẳng giữa các nhân vị, hôn nhân và gia đình, kinh tế và phát triển, chính trị trong cộng đồng quốc gia và quốc tế, thiên nhiên và môi trường. Tại sao xã hội lên tiếng về những vấn đề này? Thưa, bởi vì nó nằm trong sứ mạng xã hội phải loan báo tin mừng. Xã hội lên tiếng về những vấn đề xã hội dưới góc cạnh luân lý để cho thấy điều gì là đúng, là sai dưới viễn ưởng, biến ảnh của sự thiện tuyệt đối là ơn cứu độ toàn diện của con người. Dựa vào đâu mà xã hội can thiệp vào các vấn đề xã hội? Thưa, giáo hội dựa vào mặc khải của Thiên Chúa về con người, phẩm giá của con người, ơn gọi sống chung với những người khác, những nghĩa vụ của công lý và hòa bình. Bên cạnh nguồn mặt thứ nhất là mặc khải, giáo huấn xã hội cũng dựa vào những kiến thức lấy từ lý luận của triết học và luân lý tự nhiên. Mục tiêu của giáo huấn xã hội là gì? Thưa, mục tiêu của giáo huấn xã hội nằm trong nhiệm vụ loan báo tin mừng, nhằm soi sáng cho các tín hữu những cách cư xử trong đời sống xã hội dưới các hoàn cảnh thay đổi của mỗi thời đại, để họ biết nhận ra điều gì hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Giáo huấn xã hội nhằm đến ai? Câu trả lời cũng tương tự như câu hỏi vừa rồi. Giáo huấn xã hội tin vàng nhắm đến các tín hữu, nhằm cung cấp trước hết những nguyên tắc để suy tư, rồi đến quyết định những tiêu chuẩn để phán đoán, và sau cùng trình bày những kế hoạch để hành động. Mặt khác, cũng như sứ mệnh loan báo tin mừng cần hướng tới mọi người, thì giáo huấn xã hội cũng mong đạt đến hết mọi người thiện tâm để cùng nhau xây dựng một xã hội nhân bản hơn. Tại sao tôi phải quan tâm đến giáo huấn xã hội? Thưa rằng, bởi vì nó nằm trong ơn gọi của người Kitô hữu. Trước tiên, tôi cần phải khám phá phẩm giá làm người mà Đấng tạo hóa đã ban cho tôi. Tôi cũng cần học biết ơn gọi mà Thiên Chúa mới dành cho tôi khi mời gọi tôi chia sẻ hạnh phúc với Ngài. Tôi cũng cần biết những yêu sách của ơn gọi Kitô hữu, những chịu kết của việc mến Chúa yêu người. Như vừa nói, giáo huấn xã hội không phải chỉ là một thứ mớ lý thuyết, nhưng còn thúc đẩy các tín hữu hãy hành động để thực hành đức công bình và bác ái. Tôi có thể góp phần xây dựng giáo huấn xã hội như thế nào? Thưa, tuy giáo huấn xã hội gồm những giáo huấn của huấn quyền, nhưng mà nó được hình thành nhờ kinh nghiệm của toàn thể dân Chúa. Kinh nghiệm bắt nguồn từ việc tiếp xúc với lời Chúa, kinh nghiệm từ việc phân định các hiện tượng của xã hội và lịch sử, quen gọi là dấu chỉ thời đại. Trên thực tế, phương pháp làm việc của giáo huấn xã hội dựa theo ba chặng: xem, xét, làm. Trước hết, quan sát các sự kiện. Thứ đến, khám phá ra ý Chúa muốn nói qua các sự kiện đó, và rồi từ đó dẫn đến hành động phù hợp với chương trình của Chúa. Những kinh nghiệm sống động như vậy mà giáo huấn xã hội luôn luôn được cập nhật chứ không đóng khung cứng nhắc. Những nguyên tắc bền vững được mang ra áp dụng vào những hoàn cảnh mới, gợi lên những lối nhìn và quan điểm mới mẻ. Trong lĩnh vực này, mỗi người tín hữu có thể đóng góp phần của mình không những nhờ cảm nghiệm tiếp xúc với lời Chúa, mà còn nhờ những kiến thức hiểu biết về các ngành chuyên môn của mình, cách riêng các khoa học nhân văn. Sau một cách thoáng nhìn như vậy, chúng ta hãy đi sâu vào một vài điểm để hiểu rõ hơn nguồn gốc, bản chất, phương pháp, những nguyên tắc căn bản và các đề tài chính của giáo huấn xã hội. Trong bài tới, chúng tôi sẽ trình bày lai lịch và nguồn gốc của giáo huấn xã hội.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican trong buổi tiếp kiến 10 giám mục thuộc các nước Bắc Phi sáng hôm qua, Đức Thánh Cha nhiệt liệt khích lệ các giáo hội địa phương tăng cường đối thoại liên tôn và các hoạt động bác ái. New Delhi, tại Ấn Độ lại xảy ra những vụ bạo lực chống các cơ cấu và cộng đoàn Kitô. Sarajevo, Ủy ban chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina vào ngày thứ Bảy, mùng 6 tháng 6 tới đây, đã được thành lập hồi cuối tháng 2 vừa qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosit, tức là 25m23 và 15.490 kilosit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.